Đế Bá, chương 4423, Ốc Đảo, góc truyện audio.com. Trên ốc đảo lùm cầu tùm, suối nước róc rách, cảm giác mát lạnh thổi vào người, làm cho tất cả những người có mặt trên ốc đảo khó tin tưởng bản thân mình đang ở giữa biển nham thạch nóng chảy, càng thêm không thể tưởng tượng nổi là trong biển dung nham nóng chảy thế này lại có một ốc đảo như thế. Trên ốc đảo tỏa ra sinh cơ bừng bừng, màu xanh trải rộng khắp nơi, người nào ở trên ốc đảo đều cảm giác khoan khoái dễ chịu, cảm giác này giống như người đang ở trong sa mạc gặp được dòng suối mát lạnh, tư vị của nước thật ngọt ngào. Kỳ quái, chúng ta đi qua nơi này không bao lâu, cũng không phát hiện ra ốc đảo này xuất hiện từ đâu. Có cường giả sau khi tới nơi đây lại cảm thấy kỳ quái. Nơi đây thần bí khó lường, trong biển nham thạch nóng chảy mênh mông như vậy, ốc đảo này cũng không phải cố định, chắc hẳn nó đã phiêu bạt bất định, lúc ẩn lúc hiện, có thể gặp được chính là may mắn. Có đại nhân vật khác nhìn ra mánh khóe và lên tiếng. Thì ra là như thế, khó trách chúng ta đi qua nơi này không lâu nhưng không phát hiện ốc đảo. Nghe được vị đại nhân vật kia nói chuyện, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nơi thần kỳ thường thường có tiên vật cắm rễ, có lão tổ đại giáo nói. Đi mau, chính là phía trước, vừa rồi có người truyền lời, nói nơi này có tiên tri. Có nguyên lão không thể chờ đợi được, quát to một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bay tới đây, cũng tiến sâu vào ốc đảo. Dù sao đại đa số tu sĩ tiến vào thiên khư đều vì tầm bảo, huống chi nơi này là thiên vẫn tới từ bất độ hải, thử nghĩ xem, cường giả trong thiên hạ sẽ từ bỏ sao. Chính vì nguyên nhân này, phía trên cự vẫn đã tụ tập rất nhiều cường giả tới từ ngũ hồ tứ hải, bọn họ đều mơ ước đạt được kỳ ngộ. Sau khi rất nhiều tu sĩ cường giả tiến sâu vào trong ốc đảo, phát hiện sâu trong ốc đảo là một hồ nước rất lớn, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được hơi nước mát lạnh. Hồ nước xanh như ngọc bích, hồ nước đầy nước và thập phần xinh đẹp, giống như một khối ngọc bích khảm nạm tại chỗ này, đứng bên cạnh hồ nước sẽ cảm nhận được gió mát thổi từ từ. Thần kỳ chính là trong hồ nước lại có dòng suối nham thạch nóng chảy, bên trong dòng suối có nham thạch nóng chảy trào ra, kỳ quái chính là mặc kệ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn thế nào, nó cũng không chảy ra khỏi hồ nước. Dường như có lực lượng nào đó ngăn cách dòng suối dung nham nóng chảy và hồ nước. Cũng chính bởi vì trong hồ nước có dòng suối nham thạch nóng chảy, cả hồ sinh ra sương mù mờ mịt, cảnh vật trong hồ lúc ẩn lúc hiện. Vào lúc này đã triệt để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, không phải dòng suối nham thạch nóng chảy trong hồ nước mà là một gốc linh chi bên trong dòng suối nham thạch nóng chảy. Trong hồ có dòng suối nham thạch nóng chảy đỏ bừng đã là kỳ quan, nhưng bên trong dòng suối nham thạch nóng chảy lại có một gốc linh chi, nó càng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Gốc linh chi này toàn thân óng ánh giống như băng tuyết tạo thành, cả gốc linh chi tỏa ra hàn khí rét lạnh thấu xương. Trên gốc linh chi này có kim vân, mỗi một kim vân đều lấp lánh, dường như có dòng nước màu vàng đang lưu động bên trong linh chi. Nhìn thấy gốc linh chi không chỉ lạnh thấu xương, lại tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, nó thập phần xinh đẹp cũng thập. Góc truyện audio.com, phần rung động lòng người. Thời điểm đứng gần hồ nước liền có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm, đây là hương thơm độc nhất vô nhị. Mùi thơm này rất thanh đạm nhưng thanh đạm mang theo huyền khí hàn băng, bên trong hàn khí lại ẩn chứa hương vị ngũ hành thần kim, đây là điểm rất thần kỳ. Thời điểm mọi người hít thật sâu, vừa hít mùi thuốc vào trong người liền cảm thấy toàn thân sảng khoái, giống như có hoàng kim dịch đang chảy trong cơ thể. Tốt dược là tiên chi, tuyệt đối là tiên phẩm. Nhìn thấy này gốc linh chi này, bất kể là ai, cho dù không hiểu linh thảo đan dược đều biết rõ gốc linh chi này là tiên phẩm. Thử nghĩ xem, một gốc linh chi như vậy có thể sinh trưởng trong dung nham nóng chảy, càng thần kỳ là nó sống trong nơi có nhiệt độ kinh người nhưng ẩn chứa hàn khí đáng sợ, giống như nó do băng tuyết tạo thành. Gốc linh chi như vậy không phải tiên phẩm thì là cái gì? Thưa tốt, nhìn thấy linh chi như thế, không ít đại nhân vật chạy tới nơi đây cả kinh, hai mắt tỏa sáng, tâm thần kích động. Nhìn tiên vật xuất hiện trước mặt mình, trái tim mọi người đập thình thịch. Linh chi này dường như có ghi lại trong sách cổ. Nhìn thấy gốc linh chi trước mặt có một vị dược sư thực lực bất hủ chân thần lẩm bẩm. Tiền bối, đây là tiên vật gì? Nghe được dược sư nói thế, không ít tu sĩ lên tiếng thỉnh giáo. Nếu ta nhớ không lầm thì, vị dược sư này thì thầm một lúc nói, gốc linh chi này chính là băng kim thần viêm bảo chi, là tiên phẩm vô thượng. Trời ơi, đúng vào lúc này, đại hắc nghiêu đã xông tới, nhìn gốc linh chi giữa hồ liền quát to, nói ra. Không ngờ là băng kim thần viêm bảo chi, thứ tốt, tuy kém tiên vật bản soái nghiêu từng ăn qua nhưng nó đúng là thứ tốt. Đồ nhi, ta đi hái nó, giúp ngươi trở thành chân đế vô địch. Lúc này đại hắc nghiêu không kiềm nén nổi, hận không thể lập tức xông lên cướp gốc linh chi vào tay mình. Cái gì, sau khi ăn gốc linh chi này là có thể trở thành chân đế? Nghe thấy Đại Hắc Nưu nói như vậy, nội tâm rất nhiều tu sĩ chấn động, bất cứ người nào nghe thấy lời này đều hăng máu như gà chọi. Đặc biệt là những tu sĩ trẻ tuổi thiên tài có thể trở thành chân đế, đây là ước mơ tha thiết của bọn họ, nếu như một gốc linh chi có thể giúp bọn họ trở thành chân đế vô địch như vậy bọn họ sẽ không tiếc trả giá tất cả cũng phải thu gốc linh chi này vào tay mình. Lên, trong thời gian ngắn đã có mấy người trẻ tuổi không thể kiềm nén được, bọn họ tung người tiến vào giữa hồ, lao thẳng về phía băng kim thần Viêm Bảo Chi. Nhưng thời điểm bọn họ tiến vào trong hồ nước thân thể bọn họ biến mất dường như tiến vào một không gian không có phương hướng. A, có tiếng hét thảm thiết vang lên, lúc này bọn họ lại xuất hiện ở giữa hồ toàn thân bị đốt cháy và gào thét thê thảm, bọn họ bị đốt thành tro bụi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy cảnh này, không ít người chấn động, nổi da gà khắp toàn thân. Đây là vùng đất tạo hóa, làm sao dễ dàng như vậy? Có đại nhân vật thành danh lâu năm, nói, vật báo trời cho, không dễ hái đâu. Hắc, vừa rồi có một vị bất hủ chân thần tiến vào, hắn đã bị đốt thành tro bụi, ta đi vào chẳng khác gì tìm chết. Có cường giả tới sớm đứng cười âm hiểm, trên thực tế những người tới sớm đã nhìn ra nguy hiểm ẩn chứa trong hồ nước cho nên bọn họ mới không liều lĩnh xông vào, đều đứng chờ bên ngoài. Nơi đây chính là, góc truyện audio.com, vùng đất tạo hóa, có đại tạo hóa, cũng có đại hung hiểm. Có lão tổ suy nghĩ cẩn thận và nhìn ra mánh khóe, hắn nói một câu. Lão tổ này đã suy nghĩ rất lâu, lúc này hắn không chờ được tiến vào giữa hồ. Thời điểm hắn đi vào giữa hồ cảnh tượng chung quanh thay đổi, chỉ trong nháy mắt làm gì còn hồ nước xanh biếc, trong mắt hắn chỉ có biển dung nham nóng chảy. Chỉ thấy nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, thậm chí thỉnh thoảng có nham thạch nóng chảy phun ra ngoài, nham thạch nóng chảy đang phun trào cả khu vực nóng bỏng. Vào lúc này hắn đã tiến vào biển lửa, hơn nữa cảnh tượng trước mắt không phải ảo giác mà là tồn tại chân thật, chẳng qua là một bước một thiên địa, nơi này huyền diệu, là vùng đất tạo hóa. Nếu như không phải như vậy, băng kim thần Viêm Bảo Chi sẽ không sinh trưởng tại đây. Sau khi vị lão tổ này tiến vào hồ nước, bên cạnh hồ nước có không ít tu sĩ đang ngừng thở cẩn thận quan sát động tĩnh hồ nước. Sau một lúc lâu, vị lão tổ này xuất hiện trong hồ nước, hắn cách Bảo Chi gần nhất, sau đó thân thể biến mất tại chỗ. Khó trách hắn sắp thành công. Nhìn thấy lão tổ này thành công tiến vào giữa hồ, có tu sĩ khẩn trương, đều sợ băng kim thần Viêm Bảo Chi bị người khác đoạt đi. Hắc, nhìn đi, làm sao dễ dàng như vậy? Có cường giả tới sớm cười hắc hắc. A, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết vang lên, thời điểm này mọi người khôi phục tinh thần, chỉ thấy lão già kia lại xuất hiện giữa hồ nhưng là cảnh tượng máu tươi tung tóe, không biết là vật gì đâm thủng ngực hắn, thi thể từ không trung rơi xuống đất. Đã xảy ra chuyện gì? Có rất nhiều tu sĩ cường giả không nhìn rõ vị lão tổ này chết như thế nào. Nhìn thấy lão tổ cường đại bị giết, mọi người hít khí lạnh. Hắc, thì ra là như vậy. Đại Hắc Nưu suy nghĩ thật lâu liền cười hắc hắc, hắn nhìn ra ảo diệu trong đó, nói. Thì ra là cửu trọng đại đạo tạo hóa, khó lường, khó trách băng kim thần Viêm Bảo Chi sinh trường tại đây, đây là nơi tốt. Đại Hắc Nưu nhìn thấu ảo diệu trong hồ nước, hai mắt sáng ngời, chuẩn bị nhảy vào giữa hồ, hắn vừa cười vừa nói. Đồ nhi, ngươi chờ ta tới đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhìn sang Đại Hắc Nưu, rất nhiều người đã gặp qua tài năng của Đại Hắc Nưu, biết rõ con trâu này rất mạnh, trêu chọc không nổi. Không nên đi, thời điểm Đại Hắc Nưu muốn đi hái, Lý Thất Dạ đè hắn xuống, hắn lắc đầu và nói. Đã có người đi vào, sẽ hoàn thành ước nguyện giúp ngươi. Cách chương.